Ta đã chết kìa, nay ta là sống đời đời. Và cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Chúa là đấng sống cho nên chúng con được sống. Chúa hiện ra với chúng con. Hãy hiện ra với chúng con và ban cho chúng con khải thị sáng nay. Chúa hãy bày tỏ chúng con về Ngài. Anh Chúa cho chúng con, xin ban cho chúng con linh của sự khôn ngoan và khải thị. Hãy bày tỏ cho chúng con biết những gì Chúa muốn nói. Chúng con muốn nghe những gì mà Thánh Linh phán. Hãy nói với Hội Thánh của Chúa. Xin Chúa làm cho Hội Thánh của Chúa được vinh hiển, được tỏa sáng. Xin Chúa hãy đi giữa chúng con, làm Thầy tế lễ thượng phẩm tuyệt vời này. Chúa ơi, chúng con muốn khao khát được thấy Chúa. Lạy Chúa hãy mở mắt bên trong của chúng con. Chúng con không muốn chỉ muốn đọc lời của Chúa mà chúng con muốn muốn thấy Chúa, nhận biết Chúa. Hãy hiện ra với chúng con như Chúa đã hiện ra với dân vậy. Lạy khen Chúa. Chúng ta ở đây không chỉ đọc vào những câu kinh thánh này mà chúng ta muốn thấy Chúa. Chúng ta muốn nhận được khải thị. Nếu khải thị không chỉ đọc và đi về nhà mà chúng ta phải cần cầu xin Chúa hiện ra với chúng ta. Chúa ơi, chúng con muốn thấy Ngài. Đối với Giang cũng vậy. Chúa đã nói với Giang. Sau đó Giang đã thấy Chúa. Đây là điều quan trọng và điều quyết định với chúng cả chúng ta. Nó chỉ ngồi ở đây rồi nghe gì đó và đi về nhà thì chúng ta chỉ có thấy nhau thôi, nhưng mà chúng ta ở đây để chúng ta thấy Chúa. Và sáng nay chúng ta muốn đi tiếp và muốn chiêm ngưỡng Thầy tế lễ thượng phẩm trong chức tế lễ trong đền thờ của Chúa. Thì điều gì quan trọng nhất? Chúng ta cần một thứ thầy tế lễ thượng phẩm. Không có thầy tế lễ thượng phẩm thì không có chức tế lễ và đền thờ sẽ trống. Chúng ta hãy đọc Hebrew 8 câu 1 câu 2. Đó điều quan trọng nhất mà chúng tôi mới nói đó. Chúng ta có một thầy tế lễ thượng phẩm ngồi trên phải ngay đứng tôn nghiêm các nơi trên tầng trời, làm chức việc nơi thánh và đền tạm thật bởi Chúa dựng nên chứ không phải bởi một người nào. Không, em thầy tế lễ thượng phẩm làm phục vụ trong nơi thánh và đền tạm thật bởi Chúa tạo nên. Đây là cái đền tạm mà Môsê đã làm. Chúa hay là Môsê? Môsê chỉ làm cái đền tạm, nhưng mà nó là cái bản bản copy trong cái nơi thánh ở trên trời. Đây là cái đền tạm với với bàn thờ của đá thiêu và cả nơi thánh, đó chỉ là cái bản copy thôi. Và tôi đã vẽ hình ra và chúng ta thật là tốt khi chúng ta thấy những cái bản copy này để chúng ta hiểu được gì ở trên trời. Chúa là người phục vụ ở trong nơi thánh. Đấng Christ có ở vào thời Môi-se, Đấng Christ có ở trong sa mạc hay không? Và có đi vào đó hay không? Nhưng mà là Chúa nói rằng khi mà Chúa chết và sống lại để mang máu của Ngài vào trong nơi thánh. Và toàn bộ thư Hebrew nói như vậy. Đó Chúa là đấng thay lễ thượng phẩm. Ngài đã hạ mình xuống và chịu tất cả như chúng ta và không có phạm tội, như không có phạm tội. Cho nên Ngài là thầy tế lễ có thể cảm thông với chúng ta. Ngài có thể cầu thay cho chúng ta. Con của chúng tôi được 1 tuổi. Trước nay tôi không thể nào mà có thể cùng cảm thông với những người cha mẹ khác. Nhưng bây giờ tôi có thể cảm cảm nhận được, thông cảm được chút xíu. Nghe Chúa đã chịu được để Chúa có thể cứu rỗi chúng ta cách toàn diện. Chúa có thể cảm thông với chúng ta, không chỉ là Chúa để an ủi chúng ta, mà Chúa để cho chúng để chúng ta có tiến lên và được cứu rỗi toàn diện. Toàn bộ thư Hebrew nói như vậy. Chúa cầu thay cho ai? Cho chúng ta. Và Ngài là thầy tế lễ mà chúng ta cần dùng, cần thiết, nó liên quan đến chúng ta. Hebrew 9 nói rằng Ngài Ngài ở đứng trước mặt Cha để bênh vực chúng ta. Hebrew 10 nói rằng Ngài dâng cái của lễ không tì vết vì chúng ta để làm chúng ta trở nên trọn vẹn. Tất cả đều liên quan đến chúng ta. Cho nên chúng ta hãy tiến lên. Tại vì vì Chúa đã mở con đường ra, con đường đi vào trong nơi chí thánh để chúng ta có cùng để đi vào đó được. Lời khen Chúa và thầy tế lễ như vậy. Và khi đã đọc trong Hebrew, Chúa không chỉ mở đường này ra. Hebrew 8 câu 2 có nói rằng Chúa là người phục vụ trong nơi thánh. Ngày nay Chúa đang trong 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 đền thờ trên trời, đang phục vụ trong nơi thánh. Và chúng ta sáng nay chúng ta muốn chiêm ngưỡng Đấng Christ như vậy. Khải Huyền 1 mô tả Đấng Christ này. Cho nên rằng là thấy Chúa và đã bị ngã sắp xuống. Bây giờ chưa từng thấy Chúa như vậy. Đó là sự xuất hiện hoàn toàn khác của Đấng Christ. Chúng ta càng đọc cái chương này càng nhiều. Tôi khuyến khích anh em hãy đọc cái đoạn chương này, hãy đọc cái đoạn này 10 lần, vừa đọc vừa cầu nguyện. Càng đọc thì mình càng thấy cái sự chúng ta sẽ cảm nhận được sự thánh khiết của Chúa. Hoàn toàn sự xuất hiện hoàn toàn khác, vẻ bề ngoài hoàn toàn khác với những gì mà dân mô tả ở trong các sách phúc âm. Ở đây là dân ngã xuống như chết. Có nghĩa rằng Chúa muốn mà chúng ta tiến đi tiếp nữa. Chúa muốn chúng ta biết rõ nhiều hơn, không chỉ là đấng mở đường cho chúng ta. Cảm tạ Chúa tôi có thể tiến lên và Chúa cứu chúng ta. Nhưng mà nó chỉ là liên quan tới cái tôi của mình. Rồi đây nói rằng Chúa là đấng phục vụ trong nơi thánh. Dân quay lại và thấy 7 chân đàng vàng. Chân đàng vàng để ở đâu? Chân đàng vàng ở trong nơi thánh. Có nghĩa rằng Thầy thấy là thương phẩm không có bên ngoài mà ở trong nơi thánh mà phụ. Đó là một cái nơi thánh. Chúa cũng mang chúng ta đi vào đó. Chúa không muốn ta ở ngoài. Bên ngoài là tối tăm, nơi của sự chết, nơi của sự hủy diệt của thế gian ở bên ngoài. Và có một cái hàng rào xung quanh đền tạm. Ở bên trong đó chính là vương quốc của Đức Chúa Trời. Nếu nếu chúng ta hướng lòng về Chúa, chúng ta đi vào trong đó. Vậy nhưng mà Chúa muốn chúng ta đi vào trong nơi thánh. Đó là một cái nơi thánh, là Chúa ở đây dân hướng về cái tiếng nói với ông, khi mà dân thấy thấy bảy chân đèn vàng và thấy ở giữa chân đèn vàng có một cái người giống con người. Chúa đang đi ở giữa chân đèn vàng, còn chúng ta đi đâu? Chứ lễ thánh là gì đối với chúng ta? Chúng ta phải học để đi vào trong nơi thánh. Và ở trong nơi thánh, nếu chúng ta ở đó, mà chúng ta nếu ta ở cái nơi hoàn toàn mà không có chức, không có thầy để lại thực phẩm, chúng ta ở đâu? Nếu tôi cảm thấy trống rỗng thì mà hãy sự thì phải xem coi thầy của mình đang ở đâu. Chúng ta cũng phải học về ở trong nơi thánh. Nói tôi phải học, nghĩa là tôi phải học để vượt thánh khiết. Đó là điều quan trọng nhất trong một thầy tế lễ. Nếu tôi cho nên điều điều mô tả đầu tiên là gì? Đó là một cái áo choàng của thầy tế lễ dài tới tận chân. Đây là cái điều cho chúng ta thấy chúng ta phải học để có cái sự chức tế lễ, có sự thánh khiết như thế nào. Nếu tôi được học cái nghề làm bánh mì, mà nếu tôi không thể bỏ quần áo của người thợ bánh mì thì làm sao mà tôi có thể làm những điều khác được? Đối với chức tế lễ cũng vậy, cái bộ quần áo thầy tế lễ nó quan trọng với chúng ta, có nghĩa rằng chúng ta phải thánh khiết vì Chúa là thánh khiết. Làm thế nào khi tôi thức dậy, khi anh em thức dậy, anh em có thánh khiết hay không? Người anh em này giờ thở dài, chúng tôi cảm ta đều biết. Và Chúa nói các ngươi phải thánh khiết, vậy chúng ta phải làm gì? Chúng ta hãy xuất ý tôi ký chương 28. Chúng ta ở đây để học về thể là thượng phẩm, và cái điều đầu tiên mô tả đây là cái áo choàng của Chúa. Xuất Ê-díp-tô ký 28 bày tỏ quần áo thầy tế lễ rất là rõ. Và chúng ta có phải thầy tế lễ thường phẩm hay không? Không. Chúng ta là những người con của Aaron, là những thầy tế lễ. Ở cuối cuối chương này có mô mô tả một số thầy tế lễ. Chương à, câu 40 tới câu 42. Tôi hãy chế cho các con trai Aaron cái áo lá đai và mũ, và hầu cho họ được vinh hiển và trang sức. Đoạn hãy lấy mặc quần áo đó cho Aaron anh ngươi cùng các con trai ngươi, và hãy xức dầu cho lập và biệt riêng ra thánh. Đã ghi ra để biệt riêng ra hai thánh để họ thực hiện chức tế lễ trước mặt ta. Hãy chế cho họ một cái quần và bên trong vải gai đạn che sự lả lồ mặc từ từ ngang lưng quần cho đến bắp vế. Aaron cùng các con trai người sẽ mặc quần áo đó vào trong hội mạc. Khi họ đến đến gần bàn thờ đang làm việc trong nơi việc tế lễ trong nơi thánh thì chẳng mắc tội và chẳng chết đâu. Trong khải huyền chỉ nói tới cái áo choàng thôi, nhưng mà chúng ta cần toàn bộ kinh thánh để thấy cái thị này. Và cái bộ quần áo đây chúng ta cho chúng ta thấy chúng ta cần phải sống thánh khiết như thế nào. Các thầy tế lễ thì sao? Khi mà thầy tế lễ thì bọn đời thánh phải mặc quần áo này đầu tiên. Trong bộ quần áo có gì? Có những cái áo choàng bằng vải gai mịn, rồi có cái đai, rồi có cái tu bằng cái mũ trên đầu. Trong rồi chương 29 nói tới cái sự tấn phong chức tế lễ trong câu 4. Đại người biểu Aaron cùng con trai người đến gần nơi cửa hội mạc rồi lấy nước tắm cho họ. Rồi họ lấy bộ quần áo đó mặc. Điều đó cho chúng ta thấy là chúng ta là chúng ta phải học để sống như thế nào trong nơi thánh. Em ta phải đứng trong nơi thánh ngày sáng và bắt đầu. Lúc đầu tôi phải rửa tắm chính mình bằng nước. Chúng ta thức dậy không phải cho mà chúng ta thánh khiết cả. Chúng ta hãy nói với Chúa: Chúa ơi, hãy rửa sạch con, hãy rửa sạch chúng con khỏi mọi sự chết, khỏi những gì ở bên qua từ hôm qua. Chúng ta phải rửa sạch tất cả và quên những gì ở đằng sau. Và điều kế tiếp là gì? Đầu tiên là lấy nước tắm cho cô. Rồi câu 8: đại biểu các con trai Aaron đến và mặc áo cho họ. Chúng ta không chỉ quên những gì phía sau, nhưng sau đó chúng ta hãy mặc lấy Chúa, mặc con người mới. Và điều quan trọng để chúng ta ý thức điều này, chúng ta bỏ những sự chết con người cũ, bỏ tất cả rồi mặc lấy Chúa. Tôi không có muốn con không muốn sống theo cái tôi của mình, mà con muốn sống đấng Christ. Chúa là quần áo của con, Chúa là sự che đậy của con để không có gì tự thách thức được thiểu thổ lộ ra. Chúng ta hãy cầu nguyện với Chúa. Cầu nguyện là tốt, nhưng mà trong đời cuộc sống ta trong ngày hôm đó thì sao? Buổi sáng chúng ta cầu nguyện, rồi trong trong ngày chúng ta hay bị dễ bị phân tâm, cho nên chúng ta cần một cái dây đai, dây nịt. Cái điểm kế tiếp là dây dây đai. Chúa nói hay Chúa Thánh nói rằng hãy lấy dây đai, nghĩ tới cái chỗ suy nghĩ của mình, có nghe mình hãy nhìn vào cái sự tái lâm của Chúa. Nếu mà trong ngày tôi đi sống trong ngày, còn mà nếu mình nghĩ rằng có gì đó xảy ra, hãy để nó đến với mình một cách nếu như vậy mình có thể sống một cách thánh khiết được hay không? Không có biệt riêng ngay cho Chúa, có cho Chúa hay không? Nếu có một cái tin nào đó trong 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 di động, tin nhắn nào đó mình đọc xong đó, rồi có suy nghĩ mình phải làm cái gì đó, và sau đó mình bận rộn và bị phân tâm, cho nên thầy tế lễ phải có một cái dây nịt, một cái dây đài. Mình phải nói: Chúa ơi, hôm nay con muốn muốn hướng muốn con muốn làm theo ý của Ngài. Cuộc sống của con hôm nay Vì ý của Chúa, con muốn làm thể lễ phục vụ Ngài. Nếu mà tôi không có dây đai đó, thì có nhiều điều sẽ xảy đến. Thật là tốt, chúng ta phải mang dây đai này. Có nghĩa mình nói Chúa là Chúa ơi con muốn ở đây về ý của Chúa, con không muốn bị lạc mất khỏi sự khỏi chương trình của Chúa và sự tái lâm của Ngài. Cho nên thầy tế lễ, sau đó tế lễ cần một cái nón để che đầu. Buổi sáng không cả ngày chúng ta cầu xin Chúa hãy đổ mới suy nghĩ của mình. Con không muốn để suy nghĩ con được tự do, mà con muốn hướng về những gì ở trên trời. Tôi muốn Chúa ơi, con muốn suy nghĩ của con ở trong lời thánh chứ không phải ở ngoài. Thật là tốt. Giống như những cái nón tế lễ này, mình đã nói Chúa ơi hãy đổ mới tâm linh suy nghĩ của con cho có được thánh khiết, sạch, trong sạch, để không có sự dơ bẩn nào vào trong đó. Đó là cái điều căn bản cho thầy tế lễ. Nếu mỗi ngày chúng ta phải mặc cái bộ áo thầy tế lễ này, nếu mà anh em làm như vậy, anh em sẽ có một cái đời sống thánh khiết. Nếu ta làm mỗi ngày muốn rửa sạch mình mặc lấy quần áo mới, mang dây đai và đội cái nón lên đầu, thì chúng ta có thể ở trong lời thánh. Cho nên chúng ta sẽ được thánh khiết ngày càng nhiều hơn nữa. Cho nên Chúa nói hãy theo đuổi sự bình an và sự thánh khiết. Nếu không có sự thánh khiết thì không ai có thể thấy được Chúa được. Đây là cái điều quan trọng để có thể thấy được Chúa. Nếu tôi đọc Khải Huyền câu 1 mà tôi ở trong cái tôi của mình, thì tôi thấy những câu này không có được dễ chịu lắm. Nếu mà chúng ta theo đuổi sự thánh khiết, nếu chúng ta mặc quần áo thầy tế lễ, thì chúng ta thấy những câu này rất là tuyệt vời. Tại vì lúc đó chúng ta thấy cha trong lời thánh, thấy được thầy tế lễ thượng phẩm và thông công thầy tế lễ này. Cái chân của Chúa bằng đồng sáng để nói đến sự phán xét, để Chúa tiểu sửa chúng ta. Nếu mà chúng ta thánh khiết, là Chúa có thể động vào chúng ta, thì chúng ta thấy những câu này rất là tuyệt vời, ngọt ngào. Ngay cả những cái câu về sự phán xét chúng ta cũng có thể thưởng thức được nếu mình ta trong sạch thánh khiết. Cho nên chúng ta phải học để thực hành chức tế lễ này. Chúng ta đã bắt đầu với các củ lễ và các lễ, điều này quan trọng. Nếu ta đi vào trong đó, thì đầu tiên phải cần cái bàn thờ của lễ thiêu, thầy tế lễ. Nếu thầy lễ muốn phục vụ cha thì phải học lễ dân của lễ. Nhưng bây giờ Chúa muốn chúng ta đi tiếp. Vậy thầy tế lễ không chỉ ở ngoài, ở bên bàn thờ của lễ thiêu. Dân số 4 câu 18. Aaron phải đi vào trong bàn thờ. Và phục vụ ở sau cái bức màn. Đây quà tặng ta cho ban cho các ngươi là chức tế lễ. Chúa muốn chúng ta tiến lên. Để chúng ta không chỉ ở ngoài, ở bên bàn thờ của lễ thiêu. Lời khen Chúa, ta có của lễ cho cha, ta có thể dâng cho cha được. sớm thì đi ra, nhưng mà lâu lâu mới đi vào trong nơi thánh. Cho nên Chúa muốn chúng ta đi vào trong đó. Của lễ thiêu để làm gì? Của lễ thiêu tội lỗi cần cái gì? Không phải để chúng ta đi ra ngoài, khỏi ở đền tạm, mà chúng ta đi vào trong nơi thánh. Chúng ta sống trong đó nữa, sống trong 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 cái sự hiện diện của thầy giới lễ thượng phẩm và trải nghiệm các của lễ mang chúng ta vào trong nơi thánh. Nếu gì đó nhỏ nhặt xảy ra, nếu mà mang chúng ta ra khỏi Chúa thì có nghĩa mình để đi ra ngoài. Nhưng mà bởi của lễ thức ăn, chúng ta để học để ngày càng sống trong Chúa, và để cho chúng ta dùng thời gian ngày càng nhiều hơn ở đây. Cảm tạ Chúa, tôi hy vọng được tôi được sống sống trong nơi thánh nhiều hơn là sống bên ngoài. Đó là cái mục tiêu của các cụ lễ, không chỉ là dâng thức thức ăn cho cha, mà để cho chúng ta có thể đứng đứng trước cha, đứng trước Chúa và phục vụ Ngài. Lời khen Chúa, đây là điều quan trọng nhất. Điều sáng nay, trong sáng nay tôi muốn tìm kiếm, theo đuổi sự nên thánh. Phước cho những ai có lòng trong sạch vì sẽ được thấy Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy học trước tế lễ, không chỉ là hôm Chúa Nhật mà mỗi ngày. Chúa ơi, chúng con theo đuổi sự thánh khiết, con muốn được trong sạch hơn nữa, con muốn ở trong nơi thánh của Chúa cả cả ngày. Lạy khen Chúa. Sau đó Phao dân thấy Chúa, mới đầu thấy quần áo của Chúa và có nhiều điểm khác nữa. Đầu tiên ta cần phải thấy khải thị, rồi sau đó mới đi vào trong những cái chi tiết. Cái điểm đầu tiên, điều thứ hai mà dân thấy là gì? Đó là cái đài thác ở ngang ngực. Tối qua chúng ta thấy rằng cái đài này nói đến tình yêu của Chúa, đài thác ngang ngực, cho nên cái đài này mới ngắt thác ngang ngực. Và tất cả những gì mà Chúa làm, những gì Ngài làm đều từ bởi tình yêu. Đức Chúa trời yêu thế gian rất là nhiều, đến nỗi sẽ sai con một của mình. Có nghĩa là nó bắt đầu từ tình yêu thương. Thế còn ngày hôm nay thì sao? Nếu chúng ta là dân của Chúa thì sao? Và Chúa cũng đối xử chúng ta theo tình yêu của Ngài. Chúng ta thấy toàn bộ trong Kinh Thánh, khi mà dân Chúa sa ngã và Chúa sai các tiên tri tới dùng những lời lời rất là mạnh mẽ. Tại sao Chúa làm như vậy? Thì Ngài yêu dân của Ngài là muốn họ ăn năn trở lại. Ngay ngay trong bảy thư này, Chúa phán rất là rõ, rất là trực tiếp. Tại sao? Tại vì Chúa yêu hội thánh của Chúa. Cho nên chúng ta đừng có quên rằng tình yêu của Chúa đã cứu chúng ta, và tình yêu của Chúa cũng quở trách sửa phạt chúng ta. Khi Chúa phán chúng ta rõ, chúng ta thấy Chúa sắp đến, nó làm chúng ta một cái sự kính sợ, điều đó rất là lành mạnh. Nhưng mà Chúa có cái đàn và ngàn ngực vì Chúa muốn chúng ta sẵn sàng, muốn chúng ta được thánh khiết. Lời khen Chúa về tình yêu của Ngài. Tình yêu Ngài thằng thằng quan tâm tới hội thánh của Chúa, cho nên thật là tốt để chúng ta những làm trong nhà của Chúa, trong chức thứ lễ, tất cả khỏi nên được xảy ra trong tình yêu thương. Chúa nói rằng nếu mà ở anh em làm của nhóm học dành cho học sinh. Tại vì trong dự chúng tôi có một cái lịch có ghi tên tôi, sau đó tôi đến phiên mình thì tôi làm, nếu như vậy không phải là tình yêu, nên tất cả đều phải làm, phải xảy ra bởi tình yêu thật cho các thánh đồ, cho Chúa, ngợi khen Chúa. Chúng ta phải thực sự học để theo đuổi sự thánh khiết. Và phục vụ để cho một cách đạo đồng Ngài. Chúa ơi, làm thánh khí chúng con nhiều hơn nữa. Chúa ơi, chúng con muốn ở trong nơi thánh khí, nơi chí thánh chứ không phải muốn ở ngoài. Chúa ban cho ta một điều răn mới để chúng ta yêu lẫn nhau như Ngài đã yêu chúng ta. Cho nên chúng ta phải yêu nhau như vậy. Chính như vậy mọi người sẽ nhận ra rằng các ngươi là môn đồ của ta, nếu mà ngươi giữ tình yêu lẫn nhau.